cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu về bài giảng trên núi ở trong sách Matthew đoạn 5, 6 và 7. Tôi xin nhắc lại phần đầu của Matthew đoạn 5 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi rồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền giải rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Và trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 7. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước lành này ngày nay bị hiểu sai rất nhiều, bởi vì họ cho rằng chúng ta đón nhận sự thương xót trên điều kiện chúng ta được thương xót. Đây không phải là điều kiện mà chúng ta nhận được sự thương xót. Chúng ta không phải cứu về việc lành của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót bởi sự rủa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ở trong tích đoạn 3 câu 5. Chúng ta hãy có lòng thương xót, bởi vì chúng ta đã được thương xót. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ma-sơ đoạn 5, câu 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Không hề có một người chân thật nào mà lại nói rằng anh ta có lòng trong sạch. Làm sao một tấm lòng độc ác, gớm ghê kia lại có thể làm cho trong sạch? Đức Chúa Giêsu phán rằng: các ngươi đã được sanh lại vì lời ta đã bảo cho. Trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 3. Ấy chính là do sự tái sanh thanh tẩy mà chúng ta được trong sạch, duy bởi huyết của Chúa Giêsu Christ mới có thể tẩy sạch tội lỗi của mọi chúng ta. Như được chép ở trong sách Văn thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, các bạn có thể nêu lên tên của một người nào đó trên thế giới là người làm nên sự hòa bình không? Chẳng có một ai có thể tạo ra được sự hòa bình. Di chỉ có Đấng Christ là Đấng giảng hòa vĩ đại nhất mà thôi. Ngài là đổ huyết ra, đặng làm, sinh tế, tạo nên mối giảng hòa giữa Đức Chúa Trời công nghĩa và tội nhân xấu xa. Vậy, chúng ta sẽ được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Trong Roma đoạn 5 câu 1. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 đến câu 12. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì thần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Sự ứng dụng về phước lành này cho thời đại chúng ta và cho số ít người còn sót lại của người Do Thái trong suốt thời kỳ đại nạn là điều dễ dàng thấy. Nhưng thử hỏi, điều này có thể áp dụng cho nước trước trời sẽ được thiết lập trên đất không? Tất cả mọi điều ác sẽ phải bị cất bỏ đi khỏi nước trời đó chăng? Vâng, có nhiều câu kinh thánh chỉ cho chúng ta biết rằng trong nước trời 1.000 năm sẽ vẫn còn có điều ác trên thế gian, và vì đó là thời kỳ thử thách. Sự nổi loạn bùng ra vào cuối thời kỳ 1.000 năm đó cho thấy rằng điều ác sẽ vẫn còn hiện hữu trong suốt thiên niên kỷ đó. Xin xem ở trong sách Khải Quyền đoạn 20 câu 7 đến câu 9. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến 14. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. Con cái Đức Chúa Trời dẫu ở bất kỳ lứa tuổi nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là muối và ánh sáng của thế gian. Công dụng của muối là làm cho mặn, giữ cho khỏi hư thối. Nếu muối mất mặn đi thì không dùng chi được nữa. Nan đề của chúng ta ngày hôm nay là một số thành viên trong hội thánh không những đã mất đi vị mặn của muối mà có khi còn trở nên cay đắng nữa. Ngày nay chúng ta có rất ít những cơ đốc nhân có vị mặn của muối. Các bạn và tôi phải là muối của đất, và muối có vị mặn làm ích lợi cho thế gian này. Cơ đốc nhân cũng là ánh sáng của thế gian. Chắc chắn rằng trong nước trời, những người tin nhận sẽ là ánh sáng của thế gian. Đây thật sự là một nguyên tắc lớn đối với chúng ta. Chúng ta cần phải trở thành ánh sáng cho những người xung quanh, bất kỳ nơi nào mà chúng ta đến. Chúng ta không thể tự mình có được ánh sáng đó, nhưng chính lời Chúa là ánh sáng. Trở thành ánh sáng có nghĩa là rao truyền lời của Đức Chúa Trời bằng cách này hay cách khác trong cuộc sống của mình. Điều này cũng không có nghĩa rằng các bạn trích dẫn kinh thánh mọi lúc mọi khi, nhưng có nghĩa rằng các bạn phải chia sẻ đem lại ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Cũng thật dễ dàng để cảm hóa người nào đó cách lặng lẽ bằng sự ân cần giới thiệu với họ một hội thánh rao giảng tin lành hoặc một chương trình phát thanh tin lành. Có rất nhiều phương cách mà qua đó bạn có thể trở thành ánh sáng của thế gian này. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 16. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Có rất nhiều người theo thuyết tín ngưỡng tự do, mà thuyết này quan niệm rằng bài giảng trên núi thuộc về thuyết nhân bản gì, hay thuyết nhắm trọng tâm vào con người hơn là thuyết thần bản gì, hay thuyết nhắm trọng tâm vào Thượng Đế. có nhiều danh từ liên quan đến thuyết đó. Thật, rất rõ ràng là bài giảng trên núi không thuộc về thuyết nhân bản vị, là thuyết nhắm trọng tâm vào con người. Nó chính là thuyết thần bản vị, tức là nhắm trọng tâm vào Đức Chúa Trời, đặt Chúa Trời là trọng tâm. Có phải câu Kinh Thánh này nói rằng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen các ngươi, rồi vuốt ve trên lưng các ngươi, tặng cho các ngươi một huy chương vàng và một chiếc cúp đáng yêu không? Không phải thế. Câu Kinh Thánh này nói với các bạn và tôi rằng, phải chiếu rọi sự sáng của chúng ta ra cho cả thế gian, hầu cho họ có thể ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Bài giảng trên núi là bài giảng tập trung vào Đức Chúa Trời. Suốt thời kỳ 1000 năm mà nước Chúa Trời lập trên đất, mọi sự được làm và được nói đều sẽ tập trung vào Đức Chúa Trời. Trong thời đại ngày nay, trong thế gian hư mất, nơi mà các bạn và tôi đang sống, động cơ chính yếu của chúng ta là phải đem vinh quang về cho Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là điều mà mỗi một cơ đốc nhân nên xem xét cách cẩn thận và nghiêm túc. Trọng tâm và mục đích của đời sống chúng ta là nhằm để tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta mà thôi. Tiếp đến trong bài giảng trên núi, chúng ta tìm hiểu về mối quan hệ của các chủ đề của Đức Chúa Trời với luật pháp. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 17. Các ngươi tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay lời tiên tri? Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Xin các bạn nhớ rằng, một phần trong luật pháp Môi-se thuộc về lễ nghi. Đấng Christ đã là sinh tế, đã đổ huyết ra để chuộc tội cho thế gian. Chiên con đã bị giết trước khi nền trái đất được lập nên. Đấng Christ đã đến không phải để phá đổ luật pháp, nhưng để làm cho trọn. Ngài đã làm trọn luật pháp theo cách mà Ngài đã giữ nó trong cuộc đời của Ngài khi còn sống trên đất. Tiêu chuẩn lập ra cho con người thì chính Ngài có thể thực hiện thành tựu được. Và bây giờ, Ngài ban sự công nghĩa của chính Ngài cho các bạn và tôi cùng mọi người nào tin nhận Ngài. Các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không dời đổi, nhưng các bạn và tôi không thể nào thực hành một cách thành tựu được bởi chính sức riêng của mình. Cho nên chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta thật cần đến lòng thương xót của Chúa, và chúng ta nhận được lòng thương xót đó khi chúng ta đến với Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không diễn dịch sai về những gì mà tôi đang trình bày trong phần này, phần mà chúng ta gọi là bài giảng trên núi. Tôi không có ý nói rằng chúng ta được tự do bỏ luật pháp Môi-se. Thật sự của vấn đề mà tôi muốn nói ấy là luật pháp này vẫn là một tiêu chuẩn. Nó nhằm mục đích chỉ ra cho tôi thấy rằng tôi không thể nào làm trọn được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, nó đưa tôi đến với thập tự giá của Đấng Christ. Chỉ có một phương cách duy nhất mà tôi có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là chấp nhận một Đấng làm trọn nó rồi. Ấy là Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Bạn không thể nào phá bỏ các điều răn và thoát khỏi nó được, nhưng bạn cũng không thể nào giữ được chúng bằng sức riêng của mình. Chỉ có một phương cách duy nhất mà các bạn có thể giữ được các điều răn là hãy đến với Đức Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, được quyền năng và được sức mạnh. Chính các điều răn không phải là con đường cứu rỗi, nhưng là một phương tiện chỉ cho các bạn và tôi con đường cứu rỗi thông qua việc tiếp nhận công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 20. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Điều rất quan trọng ở đây là hãy nhìn biết một quan điểm của Chúa. Những người Pha-ri-si đã đạt đến một mức độ công bình khá cao theo luật pháp, nhưng lại không được Chúa chấp nhận. Thế thì làm sao các bạn và tôi lại có thể vượt hơn sự công bình của những người Pha-ri-si đó? Đối với chúng ta, như thế thì vô phương. Vậy, chúng ta phải nhờ Đấng Christ giúp đỡ. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 21-22. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đây quả là một lời tuyên bố hết sức lớn lao. Điều này muốn nói rằng, nếu bạn giận anh em mình thì bạn là kẻ giết người. Thế còn đối với luật pháp Môi-se, bạn có nghĩ rằng mình sẽ giữ được nó không? Bạn không thể nào bẻ gãy luật pháp này. Bạn cũng không thể nào đi ngang qua đó, vượt khỏi nó bằng những lời khoa trương, khoác lác rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của các bạn, và rồi vi phạm nó. Các bạn thân mến, các bạn và tôi cần đến với một Chúa cứu thế, Đấng đã giữ trọn luật pháp và có thể gánh lấy tội lỗi của chúng ta bởi sự công nghĩa của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 có 26. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các bạn hãy lưu ý đến điều mà Đức Chúa Giê-xu đã phán. Quả thật ta nói cùng các ngươi. Ngài nâng cao sự dạy dỗ của Ngài đến vị trí của người ban phát luật pháp. Đồng thời, Ngài cũng là người giải nghĩa luật pháp đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, có 27 và 28, nói tiếp. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Mục sư Ma-ki kể lại như sau. Trải qua nhiều năm, tôi đã từng công khai tuyên bố rằng chẳng hề có ai giữ trọn luật pháp ngoại trừ Chúa Giê-xu. Vào một buổi sáng Chủ nhật nọ, tôi đã lặp lại điều đó trong một bài giảng của tôi. Sau đó, có một ông to lớn, giảm dở, với vẻ mặt đỏ bừng bừng, tiến về phía tôi và nói. Ông cứ luôn nói rằng, chẳng có ai giữ được luật pháp. Tôi muốn nói cho ông biết rằng, tôi là người đã giữ được luật pháp ấy đây. Nhân tiện, tôi cũng xin nói rằng, anh ta thuộc về một giáo phái khác. Mặc dù anh ta đôi khi cũng có dự vào những buổi lễ thờ phượng tại hội thánh nơi tôi quản nhiệm. Vì anh ta tuyên bố mình giữ luật pháp, nên tôi nói, thế thì tốt thôi, nào chúng ta hãy thử xem nó. Và tôi chỉ cho anh ta câu kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22. Câu này nói rằng, ai ghét anh em mình sẽ giống như tội giết người. Anh ta bảo, anh ta đã giữ điều đó, dù tôi không tin rằng anh ta đã làm như vậy. Thế rồi tôi chỉ cho anh ta câu 28 và nói, ở đây câu kinh thánh này nói rằng, nếu anh nhìn một người đàn bà mà động lòng ham muốn, thì anh đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi. Vậy bây giờ xin anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và hãy nói cho tôi biết, anh chưa từng bao giờ phạm điều đó không? Giả như các bạn có thể thấy được gương mặt anh ta trong lúc bấy giờ, lúc đầu nó đã đỏ bừng rồi, nay thì lại càng đỏ bừng thêm. Anh ta nói lầm bầm vài tiếng gì đó, rồi quay gót bỏ đi. Dĩ nhiên, anh đi khỏi nhà thờ. Ở đây tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn là người thành thật, thì chắc các bạn sẽ không dám tuyên bố rằng mình tuân giữ được luật pháp Môi-se. Xin nhớ rằng, luật pháp Môi-se có đến 10 điều răn cần phải giữ cách nghiêm ngặt. Mặc dù Ma-thi-ơ chỉ đề cập đến hai điều răn mà Chúa Giê-xu nói đến. Theo tôi nghĩ, Ngài đã đưa tất cả 10 điều răn đó lên đến mức đạo đức rất cao. Các bạn thân mến, bài giảng trên núi chỉ cho tôi thấy tôi đã phạm tội và tôi cần đến Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Ngài thương xót và cứu giúp cho tôi. Và tôi cũng mạnh dạn nhắc nhở cho các bạn nào nói rằng mình đang sống theo tiêu chuẩn luật pháp của bài giảng trên núi, trong khi ấy lại luôn luôn vi phạm nó. Người như thế cho rằng luật pháp ấy chẳng quan trọng gì. Trong những câu kế tiếp, Chúa Giê-xu đề cập đến luật pháp và mối quan hệ của con người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 29-30. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mọc quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt và liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Các bạn thân mến, điều này thật rất nghiêm ngặt, và qua đó chỉ cho các bạn thấy rằng các bạn không thể nào đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã đề ra. Vì thế các bạn cần phải đến với một Chúa cụ thể. Đừng có đùa cợt với chính bản thân mình, và cũng đừng dại dột mà đi lòng vòng để giả vờ nói rằng các bạn đang giữ gìn luật pháp ấy. Nếu vậy, các bạn chỉ có thể trở thành một kẻ giả hình mà thôi. Trong dòng những cơ đốc nhân, chúng ta hay vuốt ve lẫn nhau bằng những ngôn từ, hình thức bề ngoài, ngợi khen một người nào khác, và đồng thời cũng chấp nhận lẫn nhau về những gì chúng ta đã làm, đã sống. Thật ra, chúng ta chỉ là những người tội nhân thấp hèn, nhơ nhốp, thậm chí không thể nào xứng đáng để vào thiên đàng. Bài giảng trên núi là một phương tiện để đưa các bạn đến với thập tự giá. Tại đó các bạn cần phải kêu lên để cầu ơn thương xót. Làm như vậy, tức là các bạn đã tôn vinh luật pháp rồi đấy. Các bạn đừng cố gắng đùa mà nói với tôi rằng các bạn giữ gìn luật pháp Môi-se. Tôi chắc chắn rằng các bạn không thể nào giữ chúng được đâu, bởi vì các bạn cũng giống như tôi. Chúng ta chỉ là những tội nhân mà thôi. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 31 và 32. Lại có lời chép rằng, nếu người nào để vợ thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới người đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Ở đây Chúa đề ra những nền tảng cho ly dị. Nếu người nào ly dị mà không theo lý do được chép trong Kinh Thánh thì người ấy phạm tội tà dâm. Đây chính là điều mà trong dòng các cơ đốc nhân ngày hôm nay bỏ qua. Tuy nhiên, điều này cũng chính là luật pháp được áp dụng trong suốt thời đại của vương quốc nước trời được lập ra trên đất này. Bởi vì cũng có những người đàn ông hay đàn bà muốn lìa bỏ những người phối hậu của mình trong thời đó. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn trong vấn đề này khi chúng ta tìm hiểu đến Ma-thi-ơ đoạn 19. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 33-35. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chí hết, đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Chúa Giê-xu phán rằng chúng ta phải là những người không bao giờ được sử dụng đến lời thề. Trong thời đại ngày nay, con người rất dối trá. Tại sao vậy? Bởi vì ngày nay có rất nhiều người không thể tin tưởng được. Chúa Giê-xu dạy rằng là con cái của Đức Chúa Trời, thì dầu ở bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải trở nên những người rất đáng tin cậy. Đức Chúa Giê-xu phán dạy tiếp. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 37, song ngươi phải nói rằng, phải, không không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Thưa các bạn, trước đây có một người nói với tôi rằng, tôi xin thề trên đống kinh thánh cao đến một thước này. Tôi chắc hẳn rằng, không thể nào tin được gã này, bởi vì tôi nghĩ hắn nói dối còn cao, còn dài hơn cả dặm đường. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay và sẽ cùng với quý vị tiếp tục tìm hiểu về bài giảng trên núi trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.